Độc Tôn Tam Giới, chương 2513, Khổ Man Tộc 1, góc truyện audio.com, ha ha ha, đã phá vỡ, đã phá vỡ, đã bao nhiêu năm, cái biên giới chết tiệt này, rốt cục phá vỡ. Khổ Man Tộc chúng ta, vận mệnh chuyển cơ cuối cùng đã tới. Các huynh đệ, bầy cừu nhân loại cương vực đã nuôi cho mập rồi, chờ chúng ta đi giết, ha ha ha. Chậc chậc, cái này là nhân loại cương vực mà đám tổ tiên thường nói sao? Chúng ta tới rồi, nhân tộc run rẩy a. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh thật giống như một ngọn núi, dùng tốc độ để cho người tuyệt vọng, không ngừng sụp xuống, không ngừng tan nát. Loại trạng thái tuyệt vọng này, làm cho người Nguyệt Thần Giáo, cả đám biểu lộ trắng bệch trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Thậm chí, đại giáo chủ gần đây tỉnh táo bình tĩnh, giờ phút này cũng có chút ngây dại. Từng đạo thân ảnh, như cá giết sang sông, điên cuồng từ một bên khác của giới bi chi cảnh không ngừng dũng mãnh lao vào. Phảng phất bên kia giới bi chi cảnh, là địa ngục. Mà bên này giới bi chi cảnh, là thiên đường. Đám người kia, rõ ràng rất khác nhân tộc. Cả đám lưng hùm vai gấu, so với nhân tộc cao hơn nửa cái đầu. Ở trần, trên lưng, trước ngực cánh tay, từng khối cơ bắp như là đồng rội sắt đúc tràn đầy lực lượng bạo tạc. Bên hông hoặc mặc giáp trụ da thú, hoặc dùng các loại lá cây kỳ kỳ quái quái trói chặt cổ đeo một vòng trang sức cổ quái. Mà trên mặt những người này, hơn phân nửa vẽ lấy một ít hoa văn kỳ kỳ quái quái, để cho bọn hắn nhìn về phía trên càng thêm quỷ dị. Cái đầu cũng không giống nhau, có chút là đầu chọc, có chút tóc dài xõa vai, có chút trải lấy kiểu tóc cống ngầm, trên đầu cũng cột lấy trang sức cổ quái. Nhìn tạo hình, liền rất khác lạ nhân tộc, khác nhau lớn nhất không thể nghi ngờ là màu da. Có lẽ bởi vì địa lý cùng hoàn cảnh, màu da của Khổ Man tộc đều thiên màu đồng cổ, lúa mì. Đương nhiên, đặc điểm lớn nhất của Khổ Man tộc không thể nghi ngờ là cái mũi của bọn hắn. Cái mũi của Khổ Man tộc rất lớn, làm cho cái mũi cơ hồ chiếm cứ 1/3 khuôn mặt. Cho nên, đặc điểm của Khổ Man tộc rất dễ nhận ra. Thân ảnh chen chúc mà tới, không thể nghi ngờ là Khổ Man tộc. Cơ bắp đồng rội sắt đúc, ánh mắt hung hãn điên cuồng, lời nói và việc làm không kiêng nể gì cả, không ngừng biểu hiện ra đây là một tộc đàn cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Một đám, lại một đám tựa như nước sông, võ giả của Khổ Man tộc như cá giết sang sông, không ngừng tràn vào. Rất nhanh, bầy người này liền bao phủ nhóm người Nguyệt Thần Giáo. Lần này Nguyệt Thần Giáo tới biên cảnh, ngoại trừ tam đại giáo chủ ra cũng chỉ có ít tâm phúc. Nhân số tổng cộng không vượt qua 30. Mà Khổ Man tộc không ngừng tràn vào, ngắn ngủn mấy hơi thở, nhân số chỉ ít có mấy vạn người. Bởi như vậy, Nguyệt Thần Giáo tính cả tam đại giáo chủ ở bên trong, căn bản không có thời gian chạy trốn, liền bị Khổ Man tộc vây quanh. Ha ha, tạo hóa a, giới bi chi cảnh vừa vỡ, liền có nhiều mỹ nữ ở chỗ này chờ chúng ta như vậy, đây không phải vận khí là cái gì. Chậc chậc, đều nói nữ nhân nhân tộc là thủy tố, xem ra, lão tổ tông không có lừa gạt chúng ta a. Ha ha ha, ta rốt cục lý giải, vì cái gì tổ tiên Khổ Man tộc chúng ta, đối với địa bàn của nhân tộc nhớ mãi không quên rồi. Chậc chậc, nhìn bộ dáng nữ nhân này một cái thật sự là ngứa lòng a. A, đều xinh đẹp như vậy, ha ha, diễm phúc sâu a. Võ giả của Khổ Man tộc trong trong ngoài ngoài ít nhất vây quanh. Góc truyện audio.com. Hơn 10 vòng, cả đám trong mắt tràn đầy tục tĩu, nếu như không phải thủ lãnh không có lên tiếng, có chút võ giả Khổ Man tộc háo sắc chỉ sợ đã nhào tới cướp người. Dù vậy, mỗi một cái đều dục dịch chỉ chờ thủ lĩnh lên tiếng. Võ giả Khổ Man tộc vai đáp vai, cả đám tại nguyên chỗ không ngừng nhảy lên, trong miệng còn phát ra tiếng kêu cổ quái, hiển nhiên là chúc mừng lấy cái gì, vừa múa vừa hát. Có chút gia hỏa háo sắc càng sỗ sàng vuốt hạ bộ, lộ ra thập phần hèn mọn bỉ ổi. Bên Nguyệt Thần Giáo thoáng cái bị mấy vạn Khổ Man tộc vây quanh, liếc nhìn về phía trên, khắp nơi đều là gương mặt Khổ Man tộc cơ hồ liếc trông không đến bờ. Một ít đệ tử trẻ tuổi nhát gan, đã sợ đến hoa dung thất sắc không ngừng trốn sau lưng tam đại giáo chủ. Chỉ là bốn phương tám hướng đều là võ giả Khổ Man tộc, không quản các nàng chui như thế nào, trốn như thế nào, trước mặt thủy chung là Khổ Man tộc. Những võ giả Khổ Man tộc này, trong miệng không ngừng phát ra quái gọi, đồng thời còn không ngừng khoa tay múa chân lấy các loại động tác tà ác, có chút thậm chí trực tiếp vạch trần lá chắn bên hông, lắc lư vật dưới háng, muốn bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi thì có bấy nhiêu hèn mọn bỉ ổi. Những nữ đệ tử kia kinh hãi liên tục thét lên không thôi. Cả đám bịt mắt vừa thẹn lại sợ, đại giáo chủ rốt cuộc là nhìn quen đại trận chiến quát. Cả đám đều vội cái gì? Vững vàng, có đại giáo chủ lên tiếng, những nữ đệ tử này mới chậm rãi đình chỉ thét lên. Chỉ là sắc mặt trắng bệch hoảng sợ lại không có vì vậy mà tiêu giảm. Đại giáo chủ, nhị giáo chủ cùng tam giáo chủ trao đổi một cái ánh mắt lập tức truyền thức cho tất cả đệ tử Nguyệt Thần Giáo. đợi lát nữa chúng ta sẽ yểm hộ các ngươi đi trước. Nhớ kỹ, có thể trốn mấy cái tính toán mấy cái. Nếu như vạn nhất trốn không thoát, đại giáo chủ dừng một chút, quét nhìn đám võ giả Khổ Man tộc chung quanh, thanh âm của đại giáo chủ lạnh lùng. Các ngươi nên biết phải làm sao, những nữ đệ tử này tâm hồn thiếu nữ loạn chiến, các nàng đã minh bạch ý tứ của đại giáo chủ. Nếu như trốn không thoát, mặc dù tự sát cũng tốt hơn bị những xúc sinh này cưỡng hiếp, cái kia chính là sống không bằng chết. Nhị giáo chủ cũng truyền âm nói, đời ta tu sĩ cần gì như tiểu nữ như thế tục lâm nguy mà sợ, các ngươi còn tu luyện làm gì. Nhị giáo chủ luôn là lôi lệ phong hành, mà loại tính tình này của nàng tuyệt đối sẽ không sợ trời, không sợ đất. Gặp được tuyệt cảnh trước mắt, nàng là lạnh nhạt nhất. Ta làm gương tốt, nếu như cuối cùng không địch lại, dù lựa chọn tự bạo cũng sẽ không khiến những xúc sinh dã man kia nhúng chàm ta mảy may. Thanh âm của nhị giáo chủ tràn ngập chinh liệt, đại giáo chủ gật đầu, nên như thế, ta cũng như vậy. Đã có đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ đồng thời lên tiếng, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng chậm rãi khôi phục tỉnh táo, bắt đầu chăm chú đối đãi tuyệt cảnh trước mắt. Ngược lại là Hy Viên thánh nữ bỗng nhiên tức giận nói. Vẫn là Thanh Tuyền sư muội thông minh, đi Lưu Ly Vương thành, vui đến quên cả trời đất, ném Nguyệt Thần giáo lên 9 tầng mây a. Người ta ở Lưu Ly Vương thành trải qua sinh hoạt như công chúa, cũng không biết thay Nguyệt Thần giáo chúng ta quan tâm. Ai, thật sự là uổng phí nhị giáo chủ thương nàng như vậy. Giờ phút này, trong nội tâm Hy Viên thánh nữ cảm thấy rất không công bằng. Cách chương